đó là trồng lúa rồi để bán đó, không được đầu tư nông nghiệp, không được thuê người giúp việc theo những kiểu thế tục, theo kiểu thế tục á, nghĩa là Đức Phật nói là làm những cái gì đó mà theo kiểu thế tục là có lợi cho mình, đã có lợi cho mình á thì không nên. Còn nếu á mình làm thì đôi khi chùa làm này nọ chú định là không có phải mình á buôn bán để mà mình làm giàu. Tất cả những chùa bây giờ mình bán được chai hoặc là làm gì chút đỉnh hoặc là mở nhà trẻ rồi chẳng hạn đó là để có cái tiền xây sở thôi, không phải là giàu, giàu để làm gì. Hoặc là có thì cũng làm chùa chiền rồi ra cho Phật tử có chỗ ngồi rộng một chút, có chỗ nằm rộng một chút vậy đó. Thế là cũng mở mang cho bá gia bá tánh thôi. Còn người tới tục đó thì ta lời đồng nào ta bỏ túi đồng nấy, chứ ta đâu có làm những cái chuyện công cộng đâu. Giữ giới thì không có được chặt đốn cây cối nè, không có được đào đất nè, không có được móc hang nè, điều chế dược liệu nè, đoán quẻ tốt xấu nè, xem sao đoán mạng nè, nghiên cứu địa lý nè, tìm tòi hưng suy hay coi dịch bói toán. Đức Phật nói rõ luôn đó, không có làm những cái đó. Tại vì sao? Ở đời á có nhân có quả, phải có nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu quả xấu. Chứ mình á, mình đoán quẻ đoán đồ để chi? Để mình ta tới ta coi cái quẻ 10 đồng. Hoặc là mình bói, làm thầy bói, mình bói cho người ta cái là mình ăn tiền như những người ở ngoài thầy bói đó. Thì chùa cũng có làm. Ở chùa mình á chỉ có in ra vậy đó thôi, là tùy thuận thế tục mà làm. Nếu không á thì ta không có được yên trong bụng. Ta tới đây thầy ơi, sư cô ơi, con gia đình con vậy, năm nay sao tự nhiên con thấy không an nè. Để thôi ra mấy tờ gì đọc, đừng cho người ta ăn thôi. Sự thật ra mình sống ở đây á, sở dĩ tất cả mọi người đều ngồi ở đây để sống á, là sống trên cái quả thôi. Sống trên cái sự kết quả của nhiều đời nhiều kiếp, không khó thay đổi lại lắm. Tại sao nếu không sống trên cái quả thì người này á giàu sao người kia lại nghèo, người này thông minh mà người kia lại không thông minh. Tất cả đều do cái quả đã gây ra rồi mà hiện nay sống đây. Còn bây giờ mình làm phước, làm thiện, mình tu hành để mình đã gây cái nhân cho đời sau hoặc là về sau của mình. Không cần đời sau, đời giờ cũng vậy nữa. Có thể là mình gây nhân bây giờ thì ít bữa mình hưởng qua tốt rồi. Còn tất cả hiện nay con cháu mình có tốt hay không, tiền bạc mình có đủ xài hay không, rồi cái thân mình có bệnh hoạn hay là khỏe mạnh không, là do cái nhân đời trước gây rồi và hiện nay là cái quả thôi, không bao giờ thay đổi được. Có bói ra thì ma, đến nhà thì ra rác. Nhưng mà ta đâu có chịu, ta đi xin xăm, ta đi lên đồng, lên bóng vậy. Chứ trong kinh nói những mình lên đồng á, lên đồng để hỏi tôi cầu hồn cha tôi, mẹ tôi, em tôi về, cầu lên khóc lóc sùm giờ nó đòi cúng nhiều, cúng đồ ăn vậy đó. Thì cái thế giới mà quỷ thần đó, cái thế giới quỷ thần á nó hiện vô đó, thì nó kêu mình, nó kêu cúng á cho nó ăn. Cái ai ăn? Cha mẹ anh em mà đó là ông nội bà nội của mình, tổ tiên mình á chết lâu rồi, ta đi qua cõi khác đó nè, đâu ở đây mà cái cầu về hoài, chết mấy chục năm mà cũng cầu hồn về hoài, là hồn ai đâu. Những cái thế giới quỷ thần á, ta vô á, ta nói lên rồi cúng, ta hiểu được cái tâm trạng mình đó. Các vị nên sống tiết chế thân mạng, ăn uống điều độ, an bằng lạc đạo, duy trì nếp sống thanh cao giải thoát, không tham dự chánh trị, không lãnh sứ mạng liên lạc thông tin của các nước, không được luyện bùa chú, chế linh dược, giao hảo với người quyền quý. Nghĩa là khi mình giữ giới rồi, mình không có chơi với những vị vua quan. Mình giữ cái nếp sống thanh cao của mình. Nếp sống thanh cao là nếp sống gì phải không? Nếp sống thanh cao là nếp sống gì? An bằng lạc đạo, mình sống á, mình sống sao? Không có xa hoa phù phiếm, không có cái là xài phí quá nhiều, phải không? mình xài quá nhiều, ví dụ mình xài quá nhiều á, mình tốn tiền rồi á, mình dư giả nó uổng đi. Bây giờ thay vì á, mình ăn vừa đủ thôi để dư á, mình đem đi cứu trợ, phải có phước không? Mình sống thanh cao ở đây là mình sống, phải mình sống cho mình không, mà mình sống cho mọi người á. Còn không có tham dự chánh trị là tại sao mình không có tham dự chánh trị?
Ở đâu càng sao?
Bởi vì chánh trị nó là muôn mặt mà, nó phải là chánh trị, nó phải là tu hành cho mình không giữ giới, mình không có tham dự chánh trị. Người Phật tử sống chân chánh á là mình phải sống chánh niệm và tỉnh thức trong mọi phút giây. Sống chánh niệm và tỉnh thức trong mọi phút giây là sao? Mình á đi á là mình biết mình đi, mình buồn biết mình buồn, mình làm cái gì mình biết cái nấy, mình quét nhà mình biết mình đang quét nhà, phải không? Rồi mình ăn cơm, mình biết mình ăn ăn cơm. Mình phải tỉnh thức trong mọi phút giây. Tỉnh thức trong mọi phút giây là sao? Mình phải luôn luôn á tỉnh giác rằng mình đang làm chuyện thiện, mình phải biết mình đang làm chuyện thiện, và mình đang làm chuyện ác, mình phải biết mình đang làm chuyện ác. Đó. Mình lúc nào cũng phải tỉnh thức hết. Nếu mình đang làm cái này, mình giới cái kia, thì tới là cái đầu óc của mình nó rối bù, không có được sáng suốt á. Người Phật tử cũng không có được che giấu lỗi lầm của mình, bày điều mê hoặc để thu hút quần chúng. Đó là mình có lỗi thì mình phải biết. Mình muốn có lỗi thì sao? Tại sao mình phải biết cái lỗi? Cái lỗi của mình mà mình biết là do ở đâu mà mình biết? Cái gì có biết không? Mình phải đem giới luật ra. Đức Phật biểu mình không có sát sanh nè, không trộm cắp nè, không tà dâm nè, không nói dối nè, không uống rượu. Thì mình phải đem giới luật ra để mình biết cái đó là cái lỗi. Nếu không có giới luật thì đâu có gì để mà mình biết cái đó là lỗi. Cho nên người á, mình tu mà mình không có trí huệ, mình không biết đâu là thiện, đâu là ác hết á. Mình cứ làm điều ác mà mình cứ tưởng là điều thiện, phải không? Mình bắt con chim về mình bỏ vô lòng mình nuôi, mình tưởng đó là thiện. Nhưng sự thật ra cái chuyện đó là đâu phải là thiện. Mình nhốt nó lại mà thiện cái gì? Hả? Mình làm cho nó chết mà thiện cái gì? Cho nên mình phải biết đâu là thiện, đâu là ác rõ ràng, và đâu là nhân, đâu là quả. Mình phải sáng suốt và định tĩnh mới biết được. Nghĩa là mình phải sống cho vừa đủ để hành đạo, không cất chứa tài sản và tiền bạc nhiều. Nếu mình có nhiều thì mình phải đem bố thí bớt. Tại vì mỗi người của mình sống nó có cái số mạng. Mỗi người đều có số mạng hết á. Số 100 là 100 mà. Nếu mình á ham cho nhiều cái mình đi làm 3 chốt, 4 chốt một lần, phải không? Ngày tối mình làm buổi sáng chốt sáng, chiều mình làm chốt chiều. Mình làm cho nhiều á thì á, nếu mình không có đủ cái phước để hưởng cái gia tài á, mình không đủ cái phước để hưởng cái số tiền kia thì nó cũng sẽ đi à. Nó có cái lỗ làm sao nó đi. Mỗi người có cái số hưởng tiền bạc đó. Nếu mình cái số mình không có hưởng được nhiều tiền mà mình làm ra tiền thì nó sẽ đi ngõ khác. Như người ta nói còn trẻ mà giàu sớm quá thì không có bền, phải không quý vị? Còn trẻ mà giàu sớm không có bền là tại sao? Tại còn nhỏ đó. Còn trẻ còn nhỏ mà thì làm sao mà có đủ cái phước để mà hưởng tới bạc triệu luôn. Nó trúng 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu thì cuối cùng rồi thì sao? Trúng nhiều triệu quá rồi á, ít bữa nó cũng hết. Tại vì không có đủ phước để hưởng cái số tiền kia thì tiền kia nó sẽ đi thôi. Thì kệ nó. Bởi vì những người á, mà giàu có nhiều sớm á, thì phải cúng dường bớt. Để cúng á, thì nó còn hoài à. Mình cúng dường hoặc là mình bố thí cho những người nghèo khổ thì nữa sau này mình sẽ hưởng được trên cái tiền kia. Bởi mà cái tiền kia nó không có mất. Hồi đó cô kể cho quý vị nghe, cái ông vua ông mua phước đó. Có một cái nước nọ nó giàu, thiệt là giàu vậy đó. Ở trong nước đó thì đầy đủ vàng bạc của báo và voi ngựa xe cộ rất là nhiều. Bây giờ nó không có biết làm gì để mà có phước báo hết á. Thì có một cái nước nghèo nọ, nó thiếu nợ của ông vua này nè. Thiếu nợ của ông vua này nhiều lắm. Thì có một cái vị cận thần đi qua cái nước kia để thâu thuế mỗi năm đó. Thì từ cái nước giàu nó qua cái nước nghèo để nó thâu thuế mỗi năm đó, thì cái vị cận thần đó mới hỏi cho muôn tâu bệ hạ là bệ hạ có muốn lấy tiền thuế đâu nhiều quá như vậy, có mua cái gì đem về không? Thì ông vua ông nói chứ thì khanh cứ coi ở trong nước mình còn thiếu cái gì thì mua đem về, chứ mà trẫm đâu có biết, phải không? Coi trong nước mình có thiếu cái gì mua về, tại đi thâu thuế gì nhiều tiền quá mà chở cả tàu lận. Thì cái ông quan nó mới suy nghĩ ở trong nước mình voi ngựa thì quá dư, ruộng lúa thì đầy nhóc hết trơn, còn vàng bạc thì đầy kho hết, giải sồ rất là nhiều. Nên bây giờ nước của mình đâu có thiếu gì ha. Ông suy nghĩ hoài, cái ông mới thấy ông vua của mình thiếu phước. Tại giàu thì thường thường thiếu phước. giàu có thì họ thiếu phước à, thiếu phước báo. Cho nên ông quan cận thần này, ông mới qua bánh mới suy nghĩ vậy thôi, bây giờ mình mua phước đem về cho vua mình đi. Cái ông qua mua phước này sao giờ phải mình phước là phải bố thí là mới có phước. Thì ông thâu được tẩy là 50-70 triệu bạc vậy đó. Từ cái ông cho lại dân lại, bắt đầu ông cho mỗi người 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, ông cho hết. Ông nói vua của tôi biểu cho quý vị người 1 triệu, 1 triệu hết á. Nghĩa là tất cả những cái nợ nần từ xưa đến nay xóa bỏ hết. Đó là không có trả nợ cho nào gì hết á. Cái như vua tôi cho hết á, mỗi người thiếu nợ nhiêu bây giờ cho hết, trả giấy nợ lại luôn. Để khi mà ông vua, ông cận thần này ông về, ông đi về thì ông đem hai tay không về mà không có đem về một cái món gì mua về cho vua hết. Thì khi mà ông về nước rồi, cái ông vua hỏi khanh đi về đó có mua cái gì đem về không? Khanh nói khanh coi trong nước mình thiếu gì mua về mà, tại sao giờ đi về không vậy? Thì ông quan cận thần này ông nói bệ hạ, trong cái nước của mình á bây giờ đâu có thiếu cái gì, cái gì cũng đủ hết trơn, voi ngựa xe cộ vàng bạc rồi có đủ hết trơn à. Nhưng mà hạ thần thấy bệ hạ thiếu phước báo thôi, cho nên giờ mua phước. Nhà hỏi mua phước mua sao? Nói thì bây giờ con xóa giấy nợ cho ta hết rồi, cho hết tiền rồi, bây giờ mua phước á thì phải đem tiền bố thí hết rồi. Thì ông vô ông nghe vậy ông làm tin. Nhưng mà chừng 10 năm sau á thì cái nước của ông vua này ông bị giặc nó kéo đến, nó đánh giặc kéo đến đánh tan thành hết trơn, đánh mình đánh ông lại. Cái ông vua ông liền chạy, ông bỏ nước dẫn hoàng hậu công chúa thái tử rồi chạy. Chạy thì chạy đi đâu? Chạy qua cái nước nghèo kia mà ông cho tiền đó. Thì ông liền chạy đi. Thì ông liền chạy đi, cái thì bên nước kia nó nghe bên nước này bị giặc đánh vào ông vua quá. Ông vua mà hồi đó cho nó tiền đó. Thì ông vua chạy qua thì sao? Dân chúng này là ông vua nghèo bên đây là tất cả quần thần là dân chúng kéo ra ở ngoài biển á, đợi đợi ông vua này qua rồi đánh trống thổi kèn đờn nhạc rồi lên rước, tại ổng là ân nhân của mình nè. Đó, khi đó ông mới thấy là cái ông cận thần mới nói đó, con tôi đó tôi mua phước cho bệ hạ đó, bây giờ thấy có phước không, bị giật đánh mất nước rồi chạy qua đây được ta đón rước về, có cung điện rồi ở đàng hoàng, rồi sửa soạn đem quân nè, ta giúp cho ổng đem quân về quýnh trở lại lấy nước lại đó. Thì những cái nước mà ổng làm phước đó ta sẽ giúp ổng và đánh lấy nước lại. Quý vị thấy cái mua phước nó còn dư mà nó còn á, xài hoài thôi à, không có hết. Thì bây giờ cô nói lại, Đức Phật biểu mình á phải sống vừa đủ cái hành đạo. Thì Đức Phật nói nè, thiểu dục tri túc là hai cái câu mà thời người Phật tử mình phải nằm lòng. Thiểu dục đó là ít muốn, tri túc là biết đủ. Mình đi ra ngoài chợ mình thấy nó bán sale một bộ ly tách đó có 2 đồng à, nhưng mà mình muốn mua nó sale hồi đó nó 20 đồng, bây giờ có 2 đồng à. Nhưng mà mình nhớ lại trong nhà mình có bộ nào chưa? Có một bộ rồi. Thì cái bộ này mua làm chi nữa, 2 đồng cũng là tiền mà. 2 đồng này để mình đi cứu trợ nặng lụt, thấy không? Là thiểu dục mà tri túc là biết có rồi. Ra ngoài chợ mua một bộ đó về thì phải bỏ bộ cũ, rồi bỏ không ai xin thì phải đem đi kiếm người cho. Kiếm người cho không được thì sao? Phải đem vô hội cho. Mà cứ mua làm chi, phải không? Đừng có ham ham muốn nhiều và biết đủ. Thì cái đó là cái hai cái câu nằm lòng mà Đức Phật muốn dạy cho đệ tử của mình. Đức Phật nói là người biết đủ dù nằm dưới đất cũng thấy an lạc. Đó. Và Đức Phật nói tiếp nè quý vị. Đức Như Lai, Như Lai vừa nói tóm tắt về sự giữ giới. Giới luật đó là căn bản, là gốc rễ của giải thoát đó. Nhờ giữ giới trang nghiêm thì thiền định và trí huệ mới phát sanh, có thể tiêu diệt sự đau khổ khi trí huệ phát sanh. Thế nên các vị hãy giữ gìn giới luật một cách trọn vẹn. Người giữ giới thanh tịnh sẽ nuôi lớn chánh pháp. Người thiếu mất giới luật thì không thể phát sanh công đức được. Quý vị biết công đức là cái gì không? Công đức á, nó khác với là phước đức. Công đức á, là cái sự tu của mình á, là cái chánh niệm của mình, là cái trí huệ của mình, là cái công năng tu hành. Công đức là sao? Là khi á, mình một người biết tu và người không biết tu, hai người. Cái người không biết tu á, khi nghe người ta chửi một câu thì cái mặt liền tái liền, phải không? Cái tâm liền giận liền, cái trong lòng thấy rung liền, tìm đủ mọi cách trả lại, nói xấu lại một câu, hoặc là đánh, hoặc là chửi lại một câu. Nghĩa là người không có công đức thì cái tâm nó rung động khi gặp những nghịch cảnh liền. Còn người tu có công đức á, thì á, cái nội lực, cái đạo lực nó có thì mọi chuyện nó đều trôi qua hết. Ai làm gì mình cũng sao coi như không à. Tiền còn cũng được, tiền không còn cũng được. Có 5 đồng thì sống theo kiểu 5 đồng ăn tô phở, phải không? Còn không có 5 đồng mà còn đến túi có 1 đồng thì mua 1 bó rau muống về xào lên, chấm nước tương, phải không? Đánh bơ. Rồi ta chửi mình câu thì mình cũng nghe có tiếng thì nghe không tiếng thôi. Còn người không có công đức, không có cái nội lực, không có đạo lực thì mọi chuyện tới với mình đều dính vô hết á. Dính mắt nhà mà hãy dính mắt rồi ăn không được, ngủ không được, nằm suy nghĩ hoài, rồi bao tử nó đau, bao tử đau nữa. Nhất là buồn á, cái bao tử nó tiết ra cái chất rất là hại cho cái bao tử á. Đau tử liền à. Bởi vì cái phước đức á là nó dễ tu á, làm phước nè, cho tiền nè, giúp người ta nè, dẫn đi qua đường nè ha. Cái là phước đức tu, nhưng mà công đức khó tu. Công đức là cái đạo lực mà mình luyện tập đó quý vị. Mình làm sao cho mình có một cái đạo lực rất là vững chắc trước cái hoàn cảnh á. Ở đời nó đi ngày nào nó cũng đập vào trong con mắt của mình, đập vào trong lỗ tai của mình, đập vào trong cái ý nghĩ của mình. Nó làm cho cái biển lòng mình xao xuyến. Mà nếu mình không có nội lực, mình không có đạo lực thì mình sẽ bị đau khổ liền với khách. Thì Đức Phật dạy tiếp cái điều thứ hai. Thì Đức Phật nói rằng: này các đệ tử, các vị phải chế ngự năm giác quan, không để chúng vong rủi theo trần cảnh dục lạc. Chế ngự năm giác quan là cái gì biết không? Là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè. Đó, mình phải chế ngự của nó. Là sao? Con mắt á, hãy thấy món nào á thì liền thích món đó. Lỗ tai nghe ta nói ở đâu thì liền đi đó. Rồi á, cái mũi của mình hửi gì thơm thì nhớ hoài. Rồi cái lưỡi mình ăn gì ngon thì đòi ăn hoài. Rồi á, cái thân mình á thì muốn mặc những cái đồ đẹp, mà mặc những cái đồ sang trọng. Vì vậy mà cái tâm mình cứ mong cầu hoài không có được yên. Nên mình á, khi mà con mắt mình thấy mọi cái chuyện gì thì mình phải liền chế ngự nó. Mình phải khắc kỹ. Mình không có dông rủi theo nó muốn gì mình làm tới đó là mình đau khổ liền. Con mắt mình thấy sắc nó lên là sắc chất đó quý vị. Như nhà cao cửa rộng nè, xe mới nè, người đẹp nè, những cái đồ đạc của ý rồi đó. Con mắt mình thấy mình đều muốn. Mà khi mình muốn rồi thì mình trao động của tâm liền à. Mình hay trao động lắm. Cho nên á, mình đừng có để cho nó trao động theo con mắt. Còn cái lỗ tai của mình cũng vậy. Khi nghe ta chửi một câu á là mình liền rung động à. hoặc là khi nghe người ta nói những lời êm ái thì mình đừng rung động. Hay là tóm lại đúng hoặc biểu mình á, từ con mắt nè, con mắt thấy, tai nghe, mũi hử mùi, lưỡi ăn đồ ngon, làm sao cho nó đừng để cho cái biển lòng mình có sóng chao động, cái biển lòng mình đừng chao động. Nếu mình để biển lòng mình chao động thì mình sẽ khổ. Thì tu chỉ có khổ với vui thôi mà, phải không? Mà Đức Phật biểu mình đừng có vui. Vui á, cái niềm vui nào mà có đối tượng á thì cái niềm vui không lâu. Cái niềm vui không đối tượng là niềm vui lâu. Niềm vui có đối tượng là niềm vui thì sao? Trúng số nè, trúng vài triệu á, là nó có đối tượng thì vài triệu có còn hoài không? Ít bữa trúng vài triệu xài chừng gỡ vài năm mất tiêu à. Tại mình nghĩ có tiền á, cái gì mình cũng xài to hết á. Ít bữa xài nó ra như nước, cái nó nghèo trở lại rồi bắt đầu nó đau khổ. Mình nhớ lại hồi mới trúng số mình xài ngon lành quá. Bây giờ cái chừng 2 năm sau cái 2 triệu mình trúng á, nó mất tiêu à. Bắt đầu mình khổ quá, cái nằm nhớ lại cái hình bóng kia khổ đó. Cái niềm vui có đối tượng á, là bà con mình Việt Nam qua, cháu chắc mình tới hoặc là bạn bè mình tới. Nhưng mà niềm vui có đối tượng là không, niềm vui không có lâu là sao? Bà con mình qua chơi nó về, phải không? Rồi á, cháu chắc mình tới thì nó cũng đi về. Cái là nó có rồi nó không, nó có nó không. Còn niềm vui không cái đối tượng á là niềm vui bền. Tại vì niềm vui không đối tượng là sao? Khi trong lòng mình có cái bóng dáng nào trong lòng mình á, là mình bữa nào mà nó không có phiền não gì hết à. Mình ngồi im phong bất khuya, mình ngồi im phong bất, mình niệm Phật Di Đà. Là một lát rồi sao mình thấy mình rất là an lạc trong nhà. Cái niềm vui không đối tượng đó là cái niềm vui lâu lắm, phải không? Làm sao cho mình á có cái chánh niệm á thì mình có niềm vui không đối tượng à. Tại vì mình đâu có giữ cái đối tượng nào đâu. Mình quét nhà, tôi đang quét nhà nè, rồi tôi đang dẹp cái chổi á, rồi tôi đang bước ra bếp á, rồi tôi đang bắt cái nồi lên á, thấy không? Tôi đang gọt bầu á, tôi đang bỏ vô á, tôi đang xào qua xào lại á, thì á không có cái gì nó dính cho mình, nó toàn là mình biết đâu à. Tôi biết thì đó, nó an lạc và không có một cái phiền não nào nó lọt vô. Không muốn cho nó lọt vô cũng đâu có chỗ nào lọt. Mình đang lau đũa, thấy không? Tôi đang lau đũa. Rồi tôi đang bỏ vô, sống á, thấy không? Rồi cái đó tôi đang dẹp dọn dao à. Đâu có nhớ bà nào qua chữ mình đâu. Tất cả những cái hiện tiền trước mặt nó làm cho mình an á. Chứ không phải nó trời ơi sư cô, sao tôi thấy sư cô làm quá. Làm dữ vậy, làm vậy.